Các vị thấy có bao nhiêu nhà đến, bao nhiêu các tổ chức đến xin Thầy làm cho chùa ta có nhiều cái nhất. Nhưng các vị thấy Thầy có nhận cái nhất nào đâu. Phải đến 4 năm tổ chức rồi, thậm chí họ đi cả với cố vấn tổng bí thư lên đây ăn cơm với Thầy. Họ nói với Thầy rằng Thầy không phải mất cái gì, Thầy chỉ ký cho chúng con thôi. Chúng con một tháng sau mang cái giấy chứng nhận của cái gì UNESCO thế giới, cái gì đấy, cái hiệp hội gì đấy UNESCO thế giới, pho tượng lớn nhất Đông Nam Á. Thầy bảo, cười thầy bảo không. Nhà chùa làm là gì? Để báo Phật ân đức, để làm phương tiện, làm chỗ nương tựa cho tín đồ Phật tử và cho nhân dân. Hướng thiện mà thôi, khuyến thiện mà thôi. Chứ nhà chùa làm không phải vì để lấy cái nhất. Cho nên các bác hoan hỉ. Bảo là không, Thầy không phải lo cái gì đâu, Thầy chỉ ký chúng con thôi, Thầy không phải mất cái gì. Tháng sau Thầy có luôn. Bảo, cười bảo thôi cảm ơn các bác. Nhà chùa không phải xây dựng để lấy cái nhất. Và trước đây có một người, có một số các sư cứ lên trả lời phỏng vấn hay là lên báo, lên đài thì báo chí bên ngoài họ viết thì kệ họ. Nhưng còn chúng ta đừng có bao giờ nói mình nhất. Thầy cũng chấn chỉnh mấy sư lên trả lời báo chí nói là cái pho tượng nhà mình là pho tượng lớn nhất Đông Nam Á các thứ này nọ. Thầy bảo từ lần sau bỏ cái chữ nhất đi. Cứ pho tượng làm pho tượng Phật, bây giờ cao bao nhiêu mét thì nói bao nhiêu bấy nhiêu mét thế thôi. Còn nói nhất hay là nhì gì đó hay là ba gì đó không quan trọng. Quan trọng cái gì cái đấy đó. Làm gì mà cứ xây dựng cái gì nhà sư cái gì cũng phải đi lập kỷ lục này kỷ lục nọ kỷ lục cái kia với thế gian làm gì. Các tổ chức, các doanh nghiệp họ lấy cái nhất để họ gì, họ đánh bóng tên tuổi, đánh bóng doanh nghiệp của họ để họ làm ăn, họ phát triển kinh tế, đem lại lợi ích, lợi nhuận cho công ty, cho doanh nghiệp của họ thì họ mới cần cái đó. Các sư người tu hành chúng ta thì nhất cái gì, chúng ta có gì mà nhất, tất cả là của đàn na tín thí chứ. Pho tượng làm lên Thầy có cái gì đâu, chỉ có một chút gì kiến thức, một chút tâm huyết, một chút cho sức lực. Tất cả từ túi xi xẻng cát viên gạch tất tần tật đều là của đàn na tín thí thập phương. Có phải của mình đâu mà mình lấy nhất. Công đức ấy là của thập phương tín thí nhân dân đóng góp. Tất tần tật đó là của đàn na tín thí thập phương. Mình gọi là đứng lên để kêu gọi đến, đứng lên để chủ trì, đứng lên để vận động làm cái việc đó để làm cái biểu tượng của Phật giáo Việt Nam. Nhờ ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, sự đoàn kết của nhân dân, ủng hộ của tăng ni Phật tử thập phương và địa phương làm cái đó để gì? Để có một cái gì đó gọi là Phật giáo thời Hồ Chí Minh để lại cho con cháu sau này. Không có sau này, con cháu sau này 300 năm, 500 năm, 1000 năm sau họ bảo là thời, bảo là cái thời thế kỷ 20, 21 thời Hồ Chí Minh bảo là Phật giáo được phát triển lắm mà chả thấy có một cái công gì, trình gì ra hồn để lại cho hậu học cả. Thế lúc đó đây, cái đại tượng này, rồi nhiều pho tượng khác, rồi nhiều những ngôi chùa lớn, nhiều những ngôi đền, ngôi đình, ngôi nhà thờ, ngôi thánh thất của các tôn giáo được Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm tạo điều kiện cho phép các tôn giáo để xây dựng các cơ sở vật chất làm phương tiện để truyền tải giáo lý của các tôn giáo ấy để đồng hành cùng dân tộc. Tức là gì? Là các tôn giáo cùng đồng hành cùng dân tộc. Cho nên để thể hiện cái gì? Cái tinh thần là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh nó phải dựa trên nhiều yếu tố. Trong đó tôn giáo là một yếu tố cũng rất quan trọng. Thì hậu học sau nào đánh giá vào. Cái thời đó, ngoài cái trụ sở công quyền, những nơi làm việc của các ban bộ ngành trung ương, từ trung ương đến địa phương, nó to, nó đẹp, phố xá xây dựng khang trang tráng lệ hoành tráng. Mỹ xây được ngôi nhà cao 100 mét thì Việt Nam cũng xây được ngôi nhà 100 mét, đúng không? Thế giới xây được ngôi nhà 200 mét thì Việt Nam cũng xây được ngôi nhà cao 200 mét. Đấy. Thế giới có khách sạn 5 sao thì Việt Nam cũng có khách sạn 5 sao. Thế giới có khách sạn 7 sao thì Việt Nam cũng có khách sạn 7 sao. Đó mới gọi là đánh giá cái gì? Dân giàu, nước mạnh. Đúng không? Về mặt xã hội thì như thế. Còn về mặt tôn giáo, bảo là dân giàu mà các chùa chiền, thánh thất, nhà thờ, nhà nguyện lụp xà lụp sụp á, vẫn lợp cái ngói gì, lợp ngói bổ lô á, lợp bổ lô á, xi măng á, xây gạch ba vanh á, thế thì các vị nghĩ xem. Họ sẽ đánh giá thời Hồ Chí Minh á, sau này họ đánh giá giai đoạn lịch sử thời Hồ Chí Minh, bảo giàu có, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, ủng hộ các gì tự do tin ngưỡng tôn giáo, mà các tôn giáo chẳng có cái gì để lại cho đời cả, cho hậu học cả, hậu thế cả. Chúng ta nghĩ sao? Cho nên các cụ ngày xưa nói gì, chúng ta phải nhìn một cách gì tổng thể. Chúng ta làm không phải để cho bản thân, làm để cho xã hội, làm để cho dân tộc, làm là để cho đất nước, làm là để cho hậu học con cháu lâu dài về sau cùng được thọ hưởng. Đấy, chứ không phải là làm để mình lấy bố cái nhất nó về mình rồi, cái gì mình đòi lấy nhất thì chết thôi. Cái gì cũng đòi nhất về mình, một ngày nào đó là chết thôi. Nhất quá thì thành gì? Giống như ăn no quá nó thành bội gì? Bội thực ấy mà. Cho nên đừng có bao giờ cái gì cũng lấy cái tốt cái nhất về mình là mình chết toi đấy các quý vị. Đấy. Cho nên ly kinh nhất tử tức đồng ma thuyết, tức là đấy ý thầy đang nói là rời kinh mà giảng pháp giảng đạo là nguy hỏng. Cho nên ân của sư trưởng đối với chúng ta cũng không kém gì ân của cha mẹ. Đối với người xuất gia như chúng tôi, ân của sư trưởng còn nặng hơn ân của cha mẹ. Vì sao? Tôi nói là người xuất gia như chúng tôi nhé. Vì sao? Trong Sa Di Luật Giải nói cha mẹ ban cho tấm thân, nuôi ta khôn lớn, cho ta ăn học để biết đọc, biết viết, biết nhận thức đúng sai của xã hội. Còn thầy tổ là người độ cho ta, thế phát cho ta, cầu thầy tam sư thất chứng truyền trao giới phẩm cho ta, trao giới thân tuệ mệnh của Phật cho ta, dạy cho chúng ta biết gì, biết con đường xuất gia tầm đạo, dạy cho chúng ta biết gì, biết chỉ trai giữ giới, biết đoạn ác tu thiện, biết tụng kinh chỉ chú ngồi thiền niệm Phật vân vân, biết con đường để mà gì, để mà xả tục cầu đạo, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, chuyên tâm thiền định, đạt được nhất tâm, nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, định tuệ quân bình, liền được giải thoát. Cho nên ân của sư trưởng, tức là của thầy tổ đó, là gì? Lớn lao, chẳng thể dùng núi tổ, núi tản để đo lường, chẳng thể dùng nước biển đông để sánh ví. Vì sao? Vì ân của thầy tổ giúp cho chúng ta thì được phá mê khai ngộ, được giải thoát, được ra khỏi ba cõi đau khổ dục giới, sắc giới, vô sắc giới, vân vân. Cho nên cái ân của thầy tổ sánh với ân của cha mẹ chỉ cho tấm thân, nuôi khôn lớn, dạy cho đi học và dạy cho học hành để biết các pháp của thế gian, còn biết cách đối nhân xử thế của thế gian, biết nhân nghĩa lễ chí tín của thế gian. Còn thầy tổ là người dắt dìu, dạy bảo, thế phát thỉnh tăng trao truyền giới châu tuệ mạng cho. đặt cái nền tảng và giáo dưỡng, định hướng cho trên con đường thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, nối thịnh dòng thánh, khêu tỏ đèn thiền để cho Phật pháp được trường tồn xương minh và làm chỗ dựa cho thế gian, làm con mắt sáng cho thế gian, đời đời kiếp kiếp ai gặp được Phật pháp, tu tập theo chính pháp và sớm muộn gì cũng sẽ được giác ngộ như trong kinh Đức Phật dạy. Cho nên cái ân của sư trưởng nó lớn lao lắm, chẳng thể dùng núi Tản Viên hay núi gì của Trung Quốc, núi Thái Sơn, chẳng thể dùng núi Tản Viên của Việt Nam hay núi Thái Sơn của Trung Quốc, núi tổ của hai quốc gia ấy để sánh ví, hay cũng chẳng thể lấy dãy núi cao nhất của thế giới này là dãy núi gì Himalaya để sánh ví, cũng chẳng thể lấy nước sông Hồng hay nước đại dương để mà tỷ dụ. Vì tu tập theo đúng chính pháp mà thầy tổ trao truyền thì sẽ được giác ngộ, sẽ được giải thoát, ra khỏi ba cõi chứng đắc thánh quả, ra khỏi ba cõi tự do tự tại, trời đất thần thánh còn phải nghiêng mình kính cẩn và lễ bái. Như vậy chẳng phải là gì? Ân ấy còn vượt ra khỏi cao hơn cả núi Thái, núi Tản ấy sao? Nhiều hơn cả nước sông Đà, sông Hồng, sông cái gì Trung Quốc, mấy con sông gì lớn, sông Thương, sông Trường ấy sao? Lớn hơn cả nước biển Đông, lớn hơn cả nước bốn biển ấy sao? Vân vân. Cho nên ân của sư trưởng đối với người xuất gia như chúng tôi, nếu là người xuất gia thật sự, không bao giờ quên. Thầy tổ tuy không giúp cho chúng ta được giải thoát hoàn toàn, nhưng thầy tổ là người sinh ra giới châu tuệ mạng cho chúng ta. Nếu không có thầy tổ thì làm sao chúng ta biết được mà xuất gia, làm sao chúng ta được chính thức xuất gia ở trong giáo pháp của Đức Phật, làm sao chúng ta được đường đường tăng tướng, chúng mạo khả quan, nghi đoan biểu chính như trong Sa Di luật dạy, luật giải các tổ đã gì đã dạy. Cho nên xin thưa các vị, chúng tôi từ trước đến nay lúc xuất gia khó khăn vất vả, vào chùa Hương, lên chùa Thầy, rồi ra chùa Vạn Niên, đi đến chùa nào bước đầu cũng rất khó khăn, rất gian truân, rất là vất vả. Nhưng cho đến hôm nay, đến bây giờ, tất cả những người mà chúng tôi đến nương tựa, đến xin xuất gia như cụ tổ, cụ Viên Thành ở chủ Hương, cụ tổ chủ Hương, cụ là người nhận chúng tôi xuất gia, là người hạ đao thế pháp cho chúng tôi. Nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng cung kính tôn trọng, coi cụ như là một người thầy đích thực đầu tiên của mình. Rồi cụ cho lên trên chùa cao, ở trên chùa Thầy, ở với thượng tọa Minh Đạo ở trên đó hơn 9 tháng, gần 10 tháng. Cho đến bây giờ, trong lòng chúng tôi vẫn coi cụ như là gì? Người thầy thứ hai của mình. Rồi ở trên đó vì không được đi học đi hành gì, quy Tam Bảo cũng chưa đủ duyên để được quy y, cho nên lại quay về chùa Hương. Về chùa Hương thì bị đuổi, không được ở đó vì thượng tọa đang ốm đi chữa bệnh ở ngoài bệnh viện Bạch Mai. Lúc đó một vị thầy ở trong chùa Hương cho thầy ở đúng 7 ngày, và đúng đến ngày thứ 7 là kêu người vào đuổi thầy đi, và thầy phải quỳ khóc suốt cả đêm mưa, từ 9 giờ đêm cho đến 4 giờ sáng, ngập quỳ. Hôm đó trời mưa bão cũng rất là to, quỳ ngập đến tận thắt lưng này. Từ lúc 12 giờ đêm, 9 giờ bắt đầu quỳ, khoảng 12 giờ đêm thì mưa. Mưa cho đến tận 5-6 giờ sáng, nhưng quỳ đến 4 giờ sáng. Nhưng vẫn không được Hứa Khả cho xin ở lại chùa Hương hay là về chùa thầy, mà phải bắt phải ra đi. Và không ra đi thì gọi công an đến đuổi. Ngày đó thì mới xuất gia, ở người dân tộc mà, dân tộc thiểu số, cái nghe nói đến công an là sợ lắm. Nghe nói đến công an, nghe nói đến chính quyền là sợ. Bảo công an vào đuổi một cái là sợ, cho nên quỳ đến 4 giờ sáng chẳng được Hứa Khả. Thế đến 5 giờ trời bắt đầu tờ mờ sáng. Một vị thầy ở đó cho người lên bảo rằng chú có quỳ 3 ngày 3 đêm hay quỳ 3 tháng cũng không được ở đây đâu. Thôi, tốt nhất là đi ra ngoài Hà Đông gặp thượng tọa xem thượng tọa dạy như thế nào, chứ còn chú có ở đây thì cũng không được. Thế cho nên lúc đó thì thôi thì khóc lóc sướt mướt mà đi xuống ăn nắm xôi sáng, xong rồi lên lễ Phật lễ tổ và lau nước mắt ra đi ra chỗ chùa Đỏ Hà Đông để xin gặp thượng tọa. Ra đó thì đã chiều tối rồi, vì xe nó hỏng, đi trên đường xe nó hỏng khổ lắm. Là cái khó nó ló cái khôn, nó khổ đủ thứ. Chả biết ngày xưa mình xuất gia kiểu gì mà các cụ ấy thử chắc là Phật Bồ Tát cũng thử rồi, các thầy cũng thử. Nhưng ngày đó thì mình nghĩ là cũng không dám hận các thầy đâu, mà mình chỉ nghĩ là mình do kém phúc thiếu duyên, cho nên do mình kém phúc thiếu duyên cho nên xuất gia nó mới khó khăn chắc trở như vậy. Do không có người giới thiệu, do không có ai giúp đỡ, một mình tự ý xuất gia nó mới như thế. Tự biết thân mình, lại biết mình là người dân tộc xuất gia, trình độ văn hóa thấp, không bằng người, cho nên người ta coi thường, người ta dẫm đạp lên mình thì cũng phải chịu thôi. Nhưng mà một lòng một dạ chỉ mong là được xuất gia, cho dù thịt nát xương tan, khó khổ đến đâu cũng quyết để vượt qua, không quay trở về lũy tre làng. Khi mà trên đầu vẫn còn xanh tóc cha mẹ ban cho từ lúc sinh ra. Có nghĩa là nguyện là gì? Nếu chưa được cạo tóc thì chưa được làm sư thì cho dù có thịt nát xương tan chết ở dọc đường cũng không quay trở lại lũy tre làng. Tâm nguyện là như thế, nung nấu như thế, ý chí xuất ra như thế, cho nên khó khổ vẫn gì? Vẫn vượt qua được. Mặc dù cũng hơi tủi thân, mặc dù cũng thấy là chua xót. Vì đọc trong kinh Phật Bà Chúa Ba nói là gì? Đi tu là để thành Phật, đi tu là để thành Bồ Tát, để thành Phật, để phổ độ chúng sinh. Người đi tu thì từ bi lắm, hỷ xả lắm, như là ông gì? Ông Bụt đấy. Mà ông Bụt thì thương chúng sinh thì như người mẹ thương con. Con Đỏ đọc kinh Phật Bà Chúa Ba thấy như thế, cho nên tâm Bồ Đề phát khởi. Vì vậy mà đọc đến một lần rưỡi thôi đã đặt kinh xuống và phát nguyện xuất gia rồi. Nhưng xuất gia rồi mới thấy thì nó không phải như thế, hình như là nó có một cái gì đó là gì, nó khác khác. Vào chùa mà sư bác cái chửi như là hát hay ấy. Mới sư bác thôi mà đuổi mình như đuổi con chó, nhục như là gì, như con chó mà mình gì? Mình vẫn cố mà phải vượt qua. Nhưng sau này, xin thưa các quý vị, cho đến hôm nay, đến những cái người thầy đó, những vị sư ngày xưa đuổi thầy á, thầy vẫn bình thường, không thù, không hằn, không ghét, vẫn cung kính, vẫn tôn trọng, vẫn chào hỏi, vẫn lễ nghi, vẫn gì, đúng phép tắc của người con, người cháu, người học trò, người đệ tử, người đi sau. Mặc dù có khi bây giờ trong cái giáo hội có khi chức tước mình có khi chức tước trong giáo hội có khi mình còn cao hơn cả vị đó đến gì, đến nhiều lần nữa. Thậm chí Tấn Phong trong giáo hội mình xuất ra sau, bây giờ mình chính danh là ngôi vị thượng tọa rồi, cái vị đuổi mình bây giờ vẫn chỉ đại đức thôi. Nhưng không, không nghĩ đến cái đó, không nhìn vào cái đó. Cái ngôi vị thượng tọa hay cái chức danh của giáo hội là mà ban này, ban nọ, ban kia, ủy viên này, trưởng ban nọ, phó ban kia, nó cũng chỉ là gì? Cái chức danh của giáo hội đặt ra để hòa hợp tăng chúng, để kết nối các sơn môn pháp phái, để làm phương tiện để cho hoạt động các Phật sự mà thôi. Chứ mình mà dựa vào cái đó mà đánh giá là mình tu cao rồi, mình đắc đạo rồi, mình giỏi rồi, mình tài rồi thì sai bét rồi. Cho nên gặp các thầy, mình vẫn không có khởi một cái niệm tâm oán ghét hay chê trách gì cả, vẫn cung kính, vẫn chào hỏi, thậm chí là mình phải tiến lại nhanh và gần hơn để chào các thầy. Vì sao? Vì mình nghĩ rằng niệm ân các thầy. Ngày đấy các thầy mới chỉ đuổi mình thôi. Nếu các thầy đem ném mình ra khỏi chùa, mình không được xuất gia thì mới gì? Có thể mới thấy buồn thật sự. Còn mình vẫn được xuất gia mà. Mà nhờ có các thầy như thế, thành tạo thành nghịch duyên, thì mình mới gì? Mới cố gắng để vượt qua mới như hôm nay. Không có, có khi mà mình cứ lao vào con đường để danh lợi, phú quý, vinh hoa, từ trên cái anh chàng dân tộc nơi vùng sâu vùng xa mà đi xuống sống giữa thủ đô, chẳng khác gì chuột sa chính gạo, mình ngồi mình hưởng thụ á, thì mình chết toi còn gì nữa. Cho nên trong họa có phúc, các cụ ngày xưa nói rồi, trong họa có phúc, nếu biết chuyển họa thì họa sẽ biến thành gì? Thành phúc. Nếu chỉ hưởng phúc, không chịu học, không chịu tu, không chịu hoằng pháp, giáo hóa, độ sinh, báo Phật, ân đức tiếp dẫn hậu lai, thì phúc đó nhưng mà lại thành gì? Thành họa. Chuột sa chính gạo, ngồi đó thì hưởng phúc, thì hưởng hết thì sẽ thành gì? Thành đại họa, chứ không phải là họa bình thường. Các Phật tử cũng nhớ cái điều đó. Cho nên ân sư trưởng may mắn cho tôi khi ra chùa Vạn Niên, ra tới chùa Đỏ bị đuổi tiếp, bị đuổi không cho ngủ ở đó, sư ni ở đó không cho đuổi, vào đây là chùa Tăng, không cho ni ở, mà rõ ràng ở đây có mấy thầy Tăng ở đó, thượng tọa cũng ở đó. Sư ông Tâm thì giả, ông Tâm là đệ tử của trên chùa Cao, đệ tử trưởng là người đó, sư huynh của tôi lên đó đấy, chứ không phải sư ông Tâm đệ tử nhà mình, thầy đệ tử của thầy, cũng là sư ông Tâm nhưng mà là Đạo Tâm. Sư ông Đạo Tâm thì giả cố hòa thượng Nguyên Thành Chùa Hương ngày đó, thấy cũng thấy cũng ở đấy, rồi mấy thầy ở đó luôn, mà thầy ni đó là gọi nhất định chùa này là chùa của ni, không cho tăng ở, không cho nam ở, mà trong đó thì chú lái xe, chú thị giả của thượng tọa cũng là nam được ở đấy. Mình nghĩ trong bụng, sao đời người nó lại tàn tạ đến thế, phúc của mình chẳng nhẽ đến cái mức mà đến gì, đến một đêm xin ngủ ở trong chùa cũng không được hay sao? Nhất định không. Đói meo trong bụng, ăn từ miếng xôi từ lúc sáng, xe nó hỏng đến 4 giờ chiều, 4 rưỡi 5 giờ chiều mới đến, mới đi đến chùa Đỏ, chỗ Hà Đông ấy. Đấy, bến xe Hà Đông, ai Hà Đông biết chùa Đỏ ấy, ngay bến xe bên sau bến xe Hà Đông. Đấy, thầy ni nhất định không cho ở, đuổi đi bằng được, bụng thì đói. Cái ông gọi là ông Bạo, ông trông ở chùa Đại Binh, ở trong chùa Hương ấy, ông ấy chắc ông thờ cả Phật cả Thánh. Ông ấy cứ kéo mình ra ngoài cửa sành sạch, chú ra đây tôi bảo. Thế ra đây ông ấy bảo là tôi xem rồi, chú không có căn xuất gia đâu, chú có căn theo Thánh. Chú đi về đây, chú căn của chú là căn nhà Thánh chứ không phải căn nhà Phật. Đấy, chú xuất gia không được đâu, chú không thể xuất gia được, chú xem mà xem. Chú đi đâu bị người ta đuổi. Chú đi về chùa Đại Binh ở với tôi. Ở đó tôi bạch với thượng tọa, đấy cũng là chùa của thượng tọa chủ Hương. Tôi trong chùa của thượng tọa, chú về đấy, quét tước ở đấy hầu Phật hầu Thánh. Cho tôi thì thỉnh thoảng tôi cho tí lộc để gửi về cho bố mẹ ở nhà, cho người nhà. Chú không xuất gia được đâu. Chú là có căn Thánh cho nên mình biết mình là căn Thánh rồi còn gì nữa. Mình đi căn Phật hay căn Thánh mình chẳng biết, nhưng mà ở nhà trước khi xuất gia mình ra trình đồng mở phổ bố nó rồi còn đâu nữa. Vì ốm đau bệnh tật mẹ đi ra trình đồng mổ phủ cho mình mất rồi, hầu đồng cũng lắc lư, cũng lắc lư rồi đấy, cũng xem đồng tiền, rồi xem bàn tay, xem lá trầu, xem thậm chí xem cả cành lá ở ngoài đường họ bẻ vào mình xem đọc quanh vách cho họ rồi. Cũng gì cũng múc cái bát nước trắng đặt lên ban thờ xong đọc mấy câu thần chú tự mình học. Có nghĩa là ngủ ban đêm cứ nghe người ta dạy bên tai mình, mình học câu thần chú đó và đọc một bát nước cho người ta uống thì người ta khỏi rồi. Thậm chí người ta điên cởi trần trùng trục ra, điên ngoài đường cho người ta uống cái bát nước đó người ta khỏi rồi. Thế ông ấy bảo mình là căn thánh không đi tu được. Mình bảo không, cháu này đã phát nguyện xuất gia rồi, nhất định chỉ có xuất gia theo Phật thôi. Ông ấy bảo nhất định chú không thể xuất gia được. Chú mà xuất gia được thì có mà tôi đi cho chân lên trời, cho đầu xuống đất để cho chú xem. Thế mình bảo không, mà cháu phát nguyện xuất gia. Chú cứ lôi mình bảo đi với tôi đi. Mình bảo không, bỏ cháu ra. Buồn cười lắm, kéo nhau hai bác cháu kéo nhau trước cái cửa chùa Đỏ chùa Hương. Chú cứ kéo mình và đi lên xe đi về chùa Đại Binh để làm thủ nhang ở đấy, trông ở đấy cho ông ấy. Nhưng mình không, cháu xuất gia, cứ phải gặp bằng được thượng tọa để xuất gia. Vì lúc đi tu vào chùa Hương thượng tọa nhận là xuất gia, cho nên nay về lên trên chùa thầy không ở được chùa thầy, về chùa Hương các thầy chùa Hương không cho ở, bảo đi ra đây để gặp thượng tọa, thì cháu cứ ra đây gặp thượng tọa bảo nào thì cháu nghe thế. Nhưng nhất định phải xuất gia, không xuất gia được chùa Hương thì xuất gia chùa khác. Nhưng trước khi đi chùa khác thì phải được cụ chùa Hương gì, cụ bảo là không có duyên với chùa Hương, đi chùa khác thì cháu mới đi chùa khác. Còn khi xuất gia cụ chùa Hương nhận cháu thì cháu phải gặp bằng được cụ chùa Hương. Đấy, gặp bằng được thì cụ bảo là mày không xứng đáng, mày không được ở trong hệ thống chùa của tao, thì lúc đó cháu mới đi chùa khác. Một lời hứa không thể bỏ qua thì mình mới là người tu được. Mà tu như thế còn là chưa ăn ai, cho nên là nhất định phải gặp. Ông cứ kéo mình cứ rằng co đang rằng thì số mình cũng may. Đang rằng co như thế là sư ông Tâm đi bệnh viện Bạch Mai về. Thế sư ông nhìn thấy mình, ô, chú Kiều đi ra đem gì đấy? Mình lúc đó là đói, mặt nó tái mét ra, với là mặt rớm rớm nước mắt rồi nó tủi thân hay gì. Nhìn thấy sư ông bắt đầu nước mắt nó cứ thế là nó trào ra. Thế là sư ông bảo, ô làm sao mà khóc? Vào đây sư ông hỏi xem nào. Thế là vào, mắt nước mắt nước mũi cứ thế là không chỉ nước mắt đâu mà cả gì, mũi dái nó cũng rỏ xuống dòng dòng. Ông đưa cho cái khăn bảo thôi lau nước mắt là lau mũi đi, khóc làm gì, con trai à, đi khóc. Và nhưng mà con khổ quá, con ở trên chùa cao con cứ hay bị ốm. Lúc đó mình không dám nói thật là mình không được quy Tam Bảo, không muốn học muốn quy cũng không được, mà chỉ nói con ở trên chùa cao con hay bị ốm, con không hợp duyên. Cả con đi về chùa Hương, ngày xưa con xuất gia là cụ chùa Hương cụ nhận con. Thế cụ bảo đi lên chùa cao để trong chùa thôi, bao giờ không muốn tu trên đó lại về chùa Hương với tao. Thế con về chùa Hương thì không có cụ ở ngoài trong đấy, thầy ở trong đó cho ở có 7 ngày, thì hết 7 ngày thì gọi lên thì đuổi. Cả đêm hôm qua con quỳ từ 9 giờ cho đến 4 giờ sáng, mưa đến cả thắt lưng rồi, nhưng mà các cụ không đồng ý. Sáng vẫn cho người bảo con đi ra chùa Đỏ để gặp cụ thượng tọa. Thế con ra đây thì đi trên đường thì chú Minh Đồng chú cho 20.000, thì đi đò mất 5.000, nhưng mà cuối cùng cô lái đò cô thấy mình khóc sướt mướt ở trên đò, cho nên cô thương cô cầm lấy rồi xong cô lại đưa cho trả lại thì vẫn còn 20.000. Thế đi ra đấy thì đi xe ôm họ bảo hết 15.000. Hãy đi 15.000 đến cái đê, cái đoạn, cái đầu cái khu vực nhà bà, nhà gì, chỗ cái đê của nhà bà Nguyệt, khu vực đấy gọi gì nhỉ? À cái gì ban ngoài chủ Hương đó là cái gì đấy, huyện gì đấy? À, cái ban ngoài Mỹ Đức nó là cái huyện gì nhỉ? Ứng Hòa, đến cái đê Ứng Hòa. Đến cái đê Ứng Hòa, cái xe tay máy 81, cái chú xe ôm nó gì? Nó dở trứng, nó khật. Và nó chết dọc đi. Dọc đường nó sửa, cô chú ấy sửa thì sửa từ sáng cho đến trưa vẫn không gì, dắt 3-4 cây số đủ xe cho chú ấy. Mình là người xe ôm mà cuối cùng lại thành người đi gì, đi đẩy xe ôm 3-4 cây số mới đến chỗ sửa. Sửa mãi nó không được, vì sao? Nó cháy mất cái buji. Mà cái buji ngày đó thì nó lại cực kỳ là hiếm, mà nó phải đặt từ ngoài Hà Đông, nó chuyển xe khách từ Hà Đông nó chuyển vào cho mới có. Mình chờ đến tận khoảng 3 giờ chiều vẫn chưa có. Tiền đã đưa cho họ 15.000 rồi. Mình lúc đó thì nó bảo mình, cái chú xe ôm bảo thôi, bây giờ nhà chùa, lúc ấy vẫn mặc quần nâu mà, nhà chùa bắt xe khách ra, tôi bắt xe khách cho nhà chùa. Mình còn nghĩ thì cũng vâng. Thế bắt xe khách, mình nghĩ là xe họ hỏng thì họ không lấy tiền mình, họ trả lại cho mình. Chờ mãi chẳng thấy đâu xe nó đến, thì mình hỏi chú ơi thì xe không đi được thì chú trả lại cháu tiền để cháu đi xe khách. Nó bảo tiền nhà chùa, do tôi chở nhà chùa cho nên tôi mới bị hỏng xe, tiền này không đủ để tôi sửa xe, cho nên cái tiền này là tôi để sửa xe. Thế lúc đó xe nó đến rồi, mình không kịp gì, không kịp đòi lại tiền nữa, thì thôi nhảy lên xe hỏi chú lơ xe, chú ơi xe đi từ đây ra Hà Đông mấy nghìn? 5.000, còn đúng 5.000, đưa nốt. Thế là trắng tay Chí Linh. Nào nó khéo thế chứ. Thế là đưa cho 5.000 ra tới bến xe. Xuống bến xe thì hỏi thăm vào chùa đỏ, tiền chẳng còn một đồng nào thì đương nhiên phải đói thôi. Mặc áo nâu thôi, chưa phải là cạo tóc, ai bảo là sư đâu, cho nên cũng không thể xin được. Mà từ trên dân tộc vùng cao xuống thành phố thì biết cái gì mà xin. Cho nên hỏi thăm vào chùa, người ta đuổi cho đói quá. Gặp sư ông, sư ông hỏi một cái thế là nước mắt nó cứ trào ra vì tủi gì, tủi thân. Nước mắt, nước mắt về mũi dãi, nó cứ cái dòng dòng nó chảy xuống. Sư ông đưa cho cái khăn và thôi lau đi, con trai ai là yếu đuối thế, con trai dân tộc nó phải mạnh mẽ lên chứ. Nghe cái từ sư ông động viên là con trai dân tộc nó phải mạnh mẽ lên chứ, liền là lau mặt đi mà nó vẫn cứ nức nức. Đấy, kiểu thế. Không, diễn lại nó đúng như thế. Sau đó sư ông bây giờ hỏi ăn gì chưa? Con đói từ sáng giờ, ăn con nắm xôi. Thế mà sư ông bảo thôi thì ngồi đây, sư ông xuống bếp chẳng có gì ăn không. Xuống bếp thì bảo là làm cho một mùng cơm nguội với là lạc rồi đậu các thứ ra, thì áng áng nó phải tầm 4 bát cơm. Trong cái giá cơm nguội nó phải 4 bát cơm đầy. Một mình đánh một quả khoảng tiếng đồng hồ thì hết sạch sành xanh. Đói quá, ăn hết mùng cơm nguội chùa đỏ. Sau đó thì sư ông bảo là thôi, thế bây giờ thượng tọa đang ốm, đang nằm ngoài bệnh viện Bạch Mai, để sư ông vào nói với các thầy đây là để cho chú ngủ đây đến sáng mai. Sư ông đưa ra bệnh viện gặp thượng tọa. Vừa nói như thế có một sư cô ra thì không được nhé, đây là chùa ni, lúc nãy tôi đã nói với chú ấy rồi, đây là chùa ni, tăng không được ở, nam không được ở. Cho nên sư ông làm thế nào để làm cho chú ấy đi đi, tối nay không được ở đây. Chẳng biết làm kiểu gì, thế là sư ông mới bảo thì thôi. Thế là bây giờ sư ông đi ra trực ở ngoài bệnh viện thì cho chú đi luôn ra xem thượng tọa bảo nào. Thế đi luôn ra đó xin và gặp cụ, quỳ đến 15 phút trước giường bệnh của cụ. Cụ chẳng nói cái gì, cụ cứ nhìn mình thì cứ run chờ cái lời phán của cụ, xem cụ phán cho cụ như thế nào. Trong lòng thì phát nguyện xuất gia ở chùa Hương, mặc dù lúc đó cũng biết đến một số chùa rồi, nhưng mà trong lòng muốn xuất gia ở trong chùa Hương, trong sơn môn chùa Hương, về nơi đó có gì, có Phật Bà, Quán Thế Âm xuất gia thành đạo ở trong chùa Hương, cho nên chỉ muốn ở chùa Hương thôi, không muốn ra chùa khác, không muốn đi ra sơn môn khác, mặc dù lúc đó cũng biết vài sơn môn rồi, nhưng mà lòng nghĩ là chỉ muốn là cụ độ cho mình, cho mình đi đâu trong hệ thống chùa của cụ là được. Chờ cụ đến 15 phút cụ chẳng nói gì, cứ quỳ chắp tay trước giường bệnh cụ. Cụ cứ thế là cụ nhìn. Xong rồi được khoảng 15 phút, hơn 15 phút cụ bảo thế bây giờ ở trên đấy thế nào. Mình lúc đó bảo là bạch thượng tọa, con ở trên đấy con cứ hay ốm, không hiểu sao con cứ hay ốm. Mình cũng không dám nói cái chuyện A, chuyện B, chuyện C gì trước đây, vì mình nhận hết tội với mình là gì, mình ở trên đó hay ốm, cho nên ốm quá không làm được việc gì, xin đi về chùa Hương Thế cụ bảo sao không ở trong chùa Hương? Mình bảo lúc đó là phải nói là ở trong chùa Hương một tuần rồi, nhưng con ra để xin gặp cụ xem cụ chỉ giáo như thế nào thì con mới dám như thế. Thế thấy cụ gật đầu mấy cái cũng chẳng nói gì nữa. Thế cụ bảo thôi đi ra đi. Thế đi ra, mông lung trong đầu chẳng biết cụ nhận hay là cụ đuổi, cho hay là không cho. Trong lòng mông lung ra cứ đang lo khoảng 5 phút sau thì thấy Thượng tọa Minh Thanh ở chùa Khúc Thủy, ngày đó là sư ông đó. Sư ông Thanh ra gọi là sư ông Minh đâu, thầy Minh Tuệ là thầy bây giờ đó. Ông Minh đâu vào cụ gọi cả, Thượng tọa gọi. Thế được một tí thế hai thầy đi vào. Vào vài phút sau thế Minh Thanh ra trước nhá, mừng nhá, dân tộc được về thành phố nhá. Dân tộc được về thành phố nhá, chùa Sa Chính Gạo nhá, nhất rồi nhá, được ở thành phố nhá, từ dân tộc được xuống thành phố. Mình chả hiểu cái gì cả. Hóa ra là gì, cụ bảo gọi ông Minh vào, bảo ông Minh cái thằng đấy thằng dân tộc, thôi nó xin xuất gia, nhưng mà bây giờ nó ấy thì cho nó về chùa Vạn Niên cho ông, cho nó ở đấy rồi tới đây tôi tính. Hóa ra là gì, mà chùa Vạn Niên thì ở trên vệ Hồ Tây, mà vệ Hồ Tây thì ở giữa thủ đô. Cho nên sư ông Thanh ra, sư ông Thanh bảo sướng nhá, cái thằng dân tộc, ngày đấy cụ cứ trêu cái thằng dân tộc, sướng nhá, chuột Sa Chính Gạo nhá, từ dân tộc mà được ở thủ đô nhá, sướng nhá, như thế. Mình chả hiểu cái gì. Được một tí ra thì sư ông Minh ra thì bảo là thôi, Thượng tọa bảo chú đi về chùa Vạn Niên chấp tác ở đó, rồi mấy ông nữa Thượng tọa khỏi ra viện, Thượng tọa về thì tính sau. Thế thôi vui quá, đang chết đuối vỡ được gì, vỡ được tử thi, vỡ được gì cây chuối, vỡ được cả khúc gỗ lim đang trôi nổi trên sông, sướng quá còn gì nữa. Thế là vui mừng quá, đi về chùa Vạn Niên. Về đó thì các vãi lúc đầu là ghét lắm, khổ, ghét mỗi cái gì, thứ dân tộc, khổ lắm, không đơn giản đâu các vị ạ. Đâu tưởng là mới xuất gia đâu, có phải là nó được hết đâu, nó ra đấy rồi đâu. Nhưng mà qua một thời gian vài tuần, vài một hai tháng gì đó, thế bắt đầu mấy vãi mới bắt đầu gì, thương dần. Thương dần là sao? Thấy mình chịu khó, cứ cái xe củi mít là mình bổ, cứ sáng ra bổ củi cho đến 11 giờ các vãi bảo đi vào sắp mâm dọn bát, các vãi nấu cơm thì là sắp mâm dọn bát xong rồi để bưng cơm cho thầy. Có hôm còn không được bưng, lúc đó sư ông Thắng ông ấy nhận cái chân đó hơn mình, thì hôm nào ông Thắng ông đi đâu thì mới được bưng thôi. Còn mình gọi là có sư ông ngày đó là chú tiểu như nhau thôi, xin tập xuất gia với nhau, chia cạo tóc đều nhau đấy, cứ thế bổ củi thôi. Ăn xong bắt đầu đến 1 giờ, 1 rưỡi mới dậy, nhưng 1 giờ mình đã dậy rồi. 1 rưỡi mọi người dậy thì mình đã bổ củi rồi, bổ hết 3 xe củi mít to. Người Thái Nguyên họ cúng để làm tượng, nhưng mà nó nhỏ quá không làm tượng được, bỏ mục đấy, cứ bảo vứt đi. Thì ngày xưa toàn đun củi và đun than, có đâu đun bếp điện bếp ga đâu, cho nên cứ thế là bổ củi, thế là có củi đun. Thế là các cụ gì sướng, các cụ bảo cái thằng này nó là dân tộc mà nó gì cũng ngoan. Bắt đầu là được lòng vãi trưởng, ngày đó là vãi hòa, là vãi trưởng ở ngoài chùa Vạn Niên, vãi hòa vãi quý, từ đó vãi trưởng vãi quý, cho nên các vãi dần dần cứ thế là quý theo. Từ chỗ bét rồi dần dần thành gì, thành nhất. Mà từ cái chỗ nhất ra, cho nên có người lại không gì, lại không bằng lòng, ấy nó khổ thế ở đời mà các quý vị. Nhưng mà thầy may mắn là gì, sau này khi mà thầy Vạn Niên đó, thầy một hôm thầy gọi lên, thầy bảo là này, thế chú có muốn xuất gia không? Dạ A Di Đà Phật. Bạch thầy là dạ có, con muốn xuất gia mà, con phát nguyện xuất gia. Thế nhưng mà mày xuất gia thì bố mẹ có đồng ý không? Bạch thầy con không, bố mẹ con có mình con là con trai, dòng họ nhà con là trưởng họ ở bên đây, dòng họ nội. Lúc xuất gia là con nói dối con trốn, con nói là đi chùa chấp tác 3 năm 9 tháng 10 ngày rồi con về lấy vợ sinh con, báo hiếu gia đình, báo hiếu tổ tiên, cho nên bố mẹ mới tin mới cho con đi. Thế thì xuất gia thì phải bố mẹ đồng ý mới được, bố mẹ không đồng ý không được. Thế nhưng bảo là con, bố mẹ không đồng ý, nhưng con đã phát nguyện nhất quyết xuất gia. Con đã thề là nếu mà chưa cạo tóc, chưa xuất gia thì con sẽ không quay lại núi Tre Làng. Thế thầy, con nói với thượng tọa, thầy bạch với thượng tọa, thầy độ được cho con xuất gia được thì con xin xuất gia. Làm trâu làm ngựa con cũng suốt đời làm tiểu con cũng chỉ cần xin được xuất gia. Lúc đó nói khéo thế, không biết vì cái tâm xuất gia nó nung nấu cho nên dân tộc lúc đó khéo phết. Lúc đó cụ Vạn Niên cụ ấy bảo là chỉ cần là mày xuất gia là được, chỉ cần chú xuất gia là được, có tâm xuất gia là được. Thế thầy mới bảo là nhưng mà bố mẹ con đã chắc chắn sẽ không đồng ý đâu, không ký đâu. Thế xin lỗi các Phật tử, thầy cụ Vạn Niên lúc đó cụ nói gì, chỉ cần mày có tâm xuất gia thôi, tao sẽ bạch thượng tọa để cạo tóc cho mày xuất gia. Thế thầy hỏi thế thì không cần chữ ký của bố mẹ con ạ? Bảo không cần. Thế thầy không sợ bố mẹ con kiện thầy à? Thầy Vạn Niên thì bảo tao cóc sợ. Xin lỗi các Phật tử, thầy Vạn Niên thì nói tao cóc sợ. Bố mẹ mày là người dân tộc làm gì mà biết kiện, mà tao sợ, tao cóc sợ. Mày muốn xuất gia là được. Sướng quá, được lời như cởi tấm lòng. Thầy thương thầy độ cho như thế là còn gì bằng nữa. Không cần bố mẹ ký đơn từ cho xuất gia theo đúng hiến chương giáo hội. Hiến chương giáo hội cũng như quy định của nhà nước, cũng như là luật pháp quy định, hay là giới luật Đức Phật cũng quy định là phải bố mẹ đồng ý xuất gia thì mới được gì, mới được xuất gia. Nhưng mà cụ bảo là gì, cóc sợ bố mẹ mày là người dân tộc làm gì mà biết kiện mà lo, cho nên mày mua xuất gia là được, cứ cạo tóc đã rồi tính. Đúng ý mình luôn. Cho nên là vui vui mừng mừng khấp khởi, đêm không ăn ngày không ngủ được, chỉ mong cho đến ngày được gì, được thế pháp làm người xuất gia, làm chú tiểu trong chùa thôi. Thế là nguyện thứ nhất của mình đã được rồi. Chờ phải đến nửa tháng sau thì mới đến ngày cụ tổ chùa Hương cụ ra đó để cạo tóc cho. Đến lúc lên cạo tóc, sư phụ mình dẫn sư ông Thắng dẫn lên trước, bảo thượng tọa cạo tóc trước. Thượng tọa lên lễ cho hai anh em. Sư phụ ở chùa Vạn Niên đưa Thắng lên trước, đưa Kiều lên sau. Thế lễ xong, cầu gia bị xong, cụ chuẩn bị cắt tóc. Thế cụ cầm cái tóc của sư ông Thắng lên rồi cụ mới hỏi: thế thằng này sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 77. Cụ hỏi là thằng kia sinh năm bao nhiêu? Dạ con sinh năm 75. Thằng này xuất gia năm bao nhiêu? Xuất gia năm 96. Thằng kia xuất gia năm bao nhiêu? Đương nhiên mình xuất gia trước, lúc mình xuất gia chú vẫn còn là đang đi học lớp 12 lên chùa thầy, chơi trên chùa thầy. Đó, thế là hóa ra thì mình, cụ cũng bảo thế thằng kia tuổi nhiều hơn, đi tu trước, lên đây thằng này tuổi ít hơn đi tu sau, xuống dưới. Thế là lôi mình lên, cạo tóc cho trước, cụ bảo thằng này làm anh, thằng kia là em. Thế là cụ Minh Tuệ ngày đó là cụ có bảo vâng, vâng, vâng. Thế là tự nhiên mình, tự nhiên là em mà lại được là gì? Là anh. Vì sao mình xuất gia trước là xuất gia trong chùa Hương, xuất gia trong chùa Thầy, chứ không phải là xuất gia Vạn Niên trước. Còn ông Thắng, ông lại học hết lớp 12, ông lại ra tu ở chùa Vạn Niên trước. Cho nên cụ Vạn Niên thì cụ thích hơn. Người cùng quê, học hết lớp 12. Mình thì là thằng dân tộc. Học có lớp gì? Lớp 4. Y tờ còn chưa xong. Cho nên cụ đẩy sang đằng sau là cũng có lý thôi, mà đến chùa lại sau. Nhưng nhân duyên thế nào là cụ tổ chủ Hương cụ lại hỏi. Cầm tóc sư ông Thắng lên rồi chứ. Bây giờ gọi là sư ông Thắng cho nó dễ. Cầm tóc sư ông lên rồi, nhưng mà thì cụ hỏi xong rồi cụ lại bỏ xuống. Đi sang kia làm em. Đấy là nhân duyên. Đấy, nhân duyên xuất ra. Thầy tổ như thế. Ân ấy, nghĩa ấy không bao giờ quên được. Cho nên xin thưa các quý vị, có những lúc thầy tổ chúng tôi nhiều lúc mắng chúng tôi, chửi chúng tôi, oan lắm chứ, khuất lắm chứ, nhưng một lòng một dạ chỉ có chắp tay A Di Đà Phật, ngậm ngùi nhớ đến ân, chứ không được khởi niệm oán. Vì không có thầy tổ thì mình bây giờ không biết ra như thế nào. Đấy, cho nên ân sư trưởng giáo dục mình, đổ cho mình, mặc dù có thể không trực tiếp dạy mình nhiều, nhưng mà thế phát cho mình, cầu thầy thế phát cho mình, rồi làm chỗ nương tựa cho mình, và đặc biệt là gì? Cầu tam sư thất chứng, thầy hòa thượng, thầy yết ma, thầy a xà lê và bảy thầy tôn chứng để trao truyền giới châu tuệ mạng cho mình, để mình làm được gì? Được làm sa di, được làm tỷ khiêu, làm sa di ni, làm tỷ khiêu ni, làm người xuất gia đúng pháp ở trong đạo Phật. Còn tu hành như thế nào là việc của mình. Thành Phật, thành Bồ Tát, thành Thánh Tăng hay thành chúng sinh là mình, tự mình. Nhưng phải có gì? Thầy tổ là người đứng lên để thế độ thế pháp cho mình, dẫn dắt cho mình xuất gia. Cho nên ân ấy lớn lắm. Vì vậy cho nên cái ân thứ ba đối với người xuất gia như chúng tôi đó là ân sư trưởng, ân cha mẹ, ân sư trưởng. Cho nên mới đọc là gì? Phụ mẫu sư trưởng giáo huấn tri ân, sư trưởng giáo huấn tri ân, phụ mẫu sinh thành tri đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Đây là ân thứ ba. Còn ân thứ tư, ân này là người xuất gia như các quý thầy như chúng tôi, tất cả gì? Nhỏ như cây tăm, lớn như tấm y để che thân, hạt cơm, hạt gạo, phòng xá, nhà cửa để cho mình dung thân, để cho mình nuôi thân, để cho mình an thân, lập đạo, lập chí, lập nguyện, lập hạnh, tu hành, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, tu tâm dưỡng tính, vân vân. Ân của đàn na tín thí đối với người xuất gia lớn lao lắm, nặng nề lắm, trọng lắm các quý vị. Cũng chẳng khác gì ân của gì? Của sư trưởng, của cha mẹ đâu. Cha mẹ cho tấm thân, sư trưởng cho giới châu tuệ mạng. Còn đàn na tín thí thì cúc cung tận tụy, cung dưỡng cúng dường, cơm ăn áo mặc thuốc men để cho mình nuôi sống tấm thân này để an thân hành đạo. Thân có an thì đạo mới gì? Mới hành được. Đạo mới hành, đạo có hành, có hoằng, có truyền được thì mới hưng long được. Cho nên các cụ mấy ngày xưa mới nói gì? Thân an thì đạo mới long. Thân an đạo long là ở chỗ này đây. Cho nên ân đản na tín thí của các vị đối với những người xuất gia như chúng tôi, ai mà quên thì người đó sẽ không thành tựu được đạo quả, sẽ không theo đúng được chính pháp vậy. Cho nên cái lễ tổng thứ tư chúng ta thấy thập phương tín thí chi ân, tứ sự cúng dường chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Thập phương tín thí tức là mười phương tín thí, tín đồ Phật tử, bà con nhân dân, bách gia trăm họ làm chùa tô tượng đúc chuông, không phải là tiền ư? Tiền của thập phương đản na tín thí đấy chứ. Người túi xi, người xẻng cát, người viên gạch, người có của góp của, người có công góp góp công, xây chùa trước là để thờ Phật, sau là để cho chư tăng trụ trì gửi thân để nương náu, để thượng cầu Phật đạo, hạ báo tứ trọng ân. Cho nên nhờ có đàn na tín thí hộ trì chính pháp, cung kính cúng dường tam bảo, giúp đỡ chư tăng, cho nên chư tăng mới gì? Mới yên thân hành đạo, mới có thời gian để chuyên tâm tu tập học hành chính pháp và chỉ chú tụng kinh, tu tập thiền định, mở các khóa tu. Không có các Phật tử như thế này làm sao thầy có thể mở các khóa tu? mở khóa tu ra thì cũng phải có kinh gì? Kinh tế, kinh phí. Chẳng nhẽ Phật tử về chùa thì ngồi ngoài rừng cây với nhau à? Có không? Mà ngồi rừng cây là vi phạm pháp luật. Hành đạo ngoài gì? Ngoài cơ sở tín ngưỡng tôn giáo. Nhà nước họ không cho, công an họ không cho. Mà phải hành đạo ở trong gì? Trong tự viện. Các sư thì có chùa, chiền, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường. Các cha, các thầy ở bên công giáo, bên tin lành thì phải có nhà thờ, nhà nguyện. Các tu sĩ bên cao đài, bên hòa hảo thì phải có nhà thờ, có thánh thất của họ, vân vân. Không thể đi, thầy không thể đi lên giữa sân Gôn Đồng Mô hay lên làng văn hóa để tổ chức khóa tu giảng đạo cho các Phật tử được. Không xuống dưới Hồ Gươm để nhóm họp Phật tử để giảng đạo trước dưới Hồ Gươm được. Không được. Không thể đi tự nhiên ra sân Mỹ Đình hôm nay họ không đá bóng rộng rãi thế đi vào đó để nhóm họp Phật tử để thuyết pháp trong đó được. Làm như thế là gì? Là sai với quy định pháp luật của nhà nước cho phép. Vi phạm pháp luật của nhà nước là truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo thì phải xin phép, phải được đồng ý mới được. Còn không thì không là vi phạm pháp luật, bị xử lý theo pháp luật. Mà sư mà để pháp luật xử lý thì không nên. Ai còn tin mình, còn theo mình nữa khi mà mình làm sai pháp luật, vi phạm pháp luật thì ai còn tin và còn theo mình nữa. Cho nên các vị thấy không? Đấy, chùa chiền là do gì? Thập phương đàn na tín thí bách gia trăm họ nhân dân cùng hồn công, hồn sức, góp của góp công cúng dường để xây dựng nên. Chùa cảnh là của dân, của giáo hội, của tăng đoàn, của chung, chứ không phải là của gì? Của một cá nhân ông sư nào đó. Kể cả chùa Khai Nguyên không phải là của thầy Thịnh, mà của gì? Của giáo hội, của nhân dân xa sân đông này, của thập phương tín thí bách gia trăm họ chúng ta phát tâm xây dựng nên, chứ không phải là của thầy Thịnh. Thầy Thịnh chỉ là gì? Thay mặt giáo hội để trông nom, giáo hội bổ nhiệm trụ trì để trông nom, để sáng chiêu chiều mộ, chăm lo cái đời sống văn hóa tâm linh hoằng pháp ở tại ngôi chùa này mà thôi, chứ không có cái gì là của thầy Thịnh cả. Cái xe ô tô các Phật tử cúng dường để cho đi làm Phật sự, chết đi thì cũng là gì? Của tăng chúng và của chung của cái chùa Khai Nguyên này. Rồi cái phòng thầy ở, chết đi thì nhường lại cho người sau, chứ cũng không thể nào mà gì? Mà đóng cửa để mãi đó là của thầy được, vân vân. Tất cả đều là gì? Của dân, của giáo hội và của nhân dân. Đấy, hiểu nó đúng như thế mà bản chất nó là như vậy. Cho nên xin thưa các quý vị, chúng tôi sở dĩ mà được một phần nhỏ nhỏ như ngày hôm nay, từ khi bước chân xuất ra vào chùa, đi đến với cửa Phật bằng hai bàn tay trắng, tất tần tật 30 năm nay, từ miếng cơm manh áo, ngụm nước cái tâm, cái gì cũng là của thập phương đản na tín thí, các Phật tử, nhân dân cung kính cúng dường, do khát ngưỡng công đức tin vào Tam Bảo mà cúng dường. Chúng tôi thọ dụng cái đó, không được quên ơn. Phải ngày đêm cố gắng tu tập làm sao để cho không mắc nợ đản na tín thí thập phương, không để cho cái của đản na tín thí thập phương bỏ ra nói gì, luống công vô ích đến sai địa chỉ. Cho nên cũng phải gì, cố gắng răn mình, nhắc mình, bảo mình, ngày đêm cũng phải tinh tiến tu học làm các Phật sự, để trên thì báo ân Phật, dưới thì đền trả cái ân của đản na tín thí, chính là các gì, các tín đồ Phật tử chúng ta, bà con nhân dân bách gia trăm họ vậy. Cho nên mới nói là gì? Mới nói là thập phương tín thí chi ân, tứ sự cúng dường chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Cho nên khóa lễ nào chúng tôi lễ xong, tụng kinh chỉ chú lễ Phật, ngồi thiền xong, cũng nguyện gì? Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên thì đền bốn trọng, bốn trọng ân, trong đó có ân gì? Đàn na tín thí là các Phật tử đấy, chứ không phải là không, chúng tôi có quên ân đâu. Trên thì đền bốn trọng ân. Ân thứ nhất là ân gì? Trời che đất chở. Ân thứ hai là ân gì? Quốc gia xã tắc. Ân thứ ba là ân gì? Phụ mẫu sư trưởng. Ân thứ tư là ân đàn na tín thí. Quên không? Không dám quên. Trên thì đền bốn trọng ân, dưới thì sao? Thì tùy duyên tùy nguyện, đem lại lợi ích cho chúng sinh, gọi là cứu ba đường khổ. Các vị thấy không? Ngày nào mà chùa chẳng thỉnh chuông thí thực cúng cháo, nương vào từ lực của Phật Pháp Tăng Tam Bảo khắp mười phương, chư thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần độ cho các vị gì? Cô hồn ngạ quỷ vong linh bách gia trăm họ thiếu may mắn kém phúc chưa được siêu thoát, thì có duyên với Phật Pháp với Tam Bảo, về chùa lễ Phật nghe kinh, các sư thí thực theo lời Phật dạy, tôn giả A Nan đã thỉnh Phật, thì các vị thấy không? Thí thực cúng dường, trên thì cúng dường mười phương chư Phật, giữa thì chư vị thánh hiền, dưới thì các loại chúng sinh khắp trong ba đường sáu nẻo, y kinh, y luật, y Phật sở chế, miên mật thực hành. Như vậy gọi là trên thì báo đáp tứ trọng ân, dưới thì cứu gì? Cứu tam đồ khổ, gọi là đấy, bài gì? Bài phát nguyện hàng ngày đó. Dưới thì cứu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe, đây là hành hạnh Bồ Tát rồi nha, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Từ cái chỗ báo ân thành chỗ gì? Chỗ khuyến thiện. Thành chỗ gì? Khuyến thiện tức là gì? Hành Bồ Tát đạo. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đây là lời phát nguyện, nguyện cho tất cả những chúng sinh, từ hữu tình cho đến vô tình, hữu hình cho đến vô hình, nếu gì thấy nghe hay biết, hội đủ nhân duyên Tam Bảo Phật Pháp tu hành, thọ dụng đồ thí thực của chúng tăng ở trong trụ xứ này, thì nguyện sau khi xả bỏ báo thân đều được vãng sinh Tây Phương Cực Cực Lạc. Đấy chính là gọi là lời phát nguyện tri ân và báo ân của những người xuất gia như chúng tôi đối với gì? Trời đất, quốc gia xã tắc, cha mẹ sư trưởng, đàn na tín thí, nhấn đến vạn loại chúng sinh đều nhớ ân, đâu có dám quên. Đấy gọi là trong pháp hội lần này thầy giảng về bốn ân đấy, là vì gì? Khóa tu đặc biệt này mong rằng tất cả đại chúng chúng ta ai ai cũng nhớ bốn đại trọng ân đấy, để tự mình tu tập có chút công đức hồi hướng cầu nguyện. Nguyện cầu cho quốc thái dân an, âm diêu dương khánh, mưa thuận gió hòa, khiến cho thế gian bớt đi nỗi khổ. Bớt thôi, chưa hết thì chưa. Bớt đi nỗi khổ. Và chúng ta cũng từ đó tâm Bồ Đề bắt đầu gì? Đơm hoa kết trái, đâm chồi nảy lộc. Chẳng phải là tốt lắm mà hay sao? Tốt chưa? Có những người ngồi mắt cứ thấy nghệt ra, không biết thế nào mà cứ nghệt ra thế. Có người người ta nhắn tin cho thầy là: thầy ơi, mấy hôm nay mất điện, mấy hôm nhà con không được nghe pháp thầy, con nhớ quá. Nay con phải đi ra gì? Đi ra xã bên ngoài, con sạc nhờ cái điện thoại. Con cái đầu tiên con nghĩ đến sau khi có điện thoại, cái người đầu tiên con muốn nghe chính là pháp thoại của thầy. Nghe mà sướng hết cả tai. Nghe pháp thì tốt mà. Sợ rằng cái đầu tiên họ sạc điện thoại xong họ nghe cái gì đó, đúng không? Thì mới khổ. Còn cái đầu tiên có điện thoại xong họ mở pháp họ nghe. Vì họ sợ gì? Sinh tử luân hồi. Sợ rằng vô thường tấn tốc, nay còn mai mất. Cho nên bật điện thoại lên liền là nghe, nghe pháp, chẳng phải là vui mừng lắm hay sao? Cho nên là các Phật tử có thời gian nên nghe pháp thật nhiều, và nên niệm Phật, và nên trì chú tụng kinh thật nhiều, nên làm thật nhiều việc thiện có ích cho đời. Đừng có ki bo chắt bóp rồi tích chữ tiền của để làm cái gì. Tích chữ khi xả bỏ báo thân cũng chẳng mang đi được. Cho nên không biết các quý vị thế nào, chứ bản thân thầy thì nghĩ rằng thôi, mình đến với thế gian này từ khi chui vào bụng mẹ là gì, có mỗi cái thần thức thôi. Lúc ra đi cũng chỉ có mỗi cái thần thức và cái nghiệp mang theo thôi. Có ai mang của cải, vàng bạc châu báu, tiền tài, danh vọng đi theo xuống mộ, đi theo quan tài được không? Theo xuống mộ được không?
Không.
Cho nên của cải chỉ là phương tiện để cho mình sống tốt đời đẹp đạo, làm cho cuộc đời này gì? Đơm hoa kết trái, đâm chồi nảy lộc, nhiều những hoa tốt, trái ngon, quả ngọt mà thôi. Những cái việc gì tốt đẹp thiện lành mình làm được thì ráng mà làm. Một ngày nào đó nằm trên giường bệnh, muốn đi làm cũng không, không làm được nữa. Có tiền lúc đó muốn bảo con cháu nó gì, để cái việc này để đi làm từ thiện, để đi giúp đỡ người nghèo, người ốm, người khổ, để cái này để cúng dường một pho tượng, hay là in vài chục, vài trăm quyển kinh, nó có nghe khối nữa. Tiền lúc đó nó để gì? Nó chia nhau, hoặc nó để nó gì? Nó tiêu, nó để nó đi gửi ngân hàng. Lúc đấy chúng ta còn nói được nó nữa không? Nằm trên giường bệnh nói làm sao được nữa, chết quéo nó đi rồi nói làm sao được nữa. Lúc đó mà thì thấy nó không làm theo ý mình là sân si tật đố khởi lên, cánh cửa ba đường ác đạo liền sẽ mở ra, chẳng phải là khổ chồng khổ hay sao? Cho nên thôi, các vị cứ hoan hoan hỉ hỉ nghe theo cái ông thầy ngu si này đi, làm việc tốt việc thiện nào được ngày nào thì cứ làm. Đấy, bây giờ mấy hôm nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như nhà nước chúng ta cũng chính thức lên tiếng kêu gọi là chung tay ủng hộ lũ lụt, ủng hộ đồng bào khu vực ảnh hưởng cơn bão số 3 và lũ lụt thiên tai địch họa rồi. Chúng ta cứ về nhất tâm làm theo đạo tràng nhà mình cũng được, làm theo từng nhóm Phật tử cũng được, làm theo chính quyền địa phương cũng được, miễn là các vị gì phát tâm xả bỏ tài vật để gì ủng hộ đồng bào, hình thức nào cũng được, miễn là đến được tay đồng bào bà con, thế là quý rồi. Cố nhá, phải cố gắng bà làm.